Còn lại, bọn họ nào có quan tâm đến đứa cháu gái con chồng trước của mẹ tôi, lại không thể nối dõi tông đường. Cậu tôi chủ động đến tận nhà muốn nhận nuôi tôi, chỉ cần ông bà nội tôi bỏ ra 15 vạn là đủ. Ban đầu, cậu mợ tôi đối với tôi cũng gọi là tạm được, mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp cho tôi. Câu nói mà hai người họ thường xuyên nói nhất chính là: "Miêu Miêu, con xem, đứa con gái không ai cần như con. May mà có cậu và mợ tốt bụng đem con về nuôi, sau này lớn lên rồi nhất định phải hiếu thuận với hai chúng ta đấy." Đúng vậy, đúng vậy. Sau này khi cậu mợ già rồi đều nhờ cậy vào con cả. Sau đó nửa năm, mợ tôi mang thai, là một bé trai. Lúc đầu họ cho rằng tôi là người có công lao mang đứa bé đến cho nhà cậu tôi, Miêu Miêu đến nhà chúng ta cũng đưa theo một cậu nhóc mập đến cùng. Thế nhưng về sau, tiền nuôi đứa bé càng ngày càng nhiều, mợ tôi vì chăm em họ tôi nên không thể đi làm. Gia đình cậu tôi vốn không khá giả gì, nay lại càng gánh nặng này chồng lên gánh nặng khác. Có một lần, tôi nghe thấy mợ tôi đóng cửa phòng, trách móc cậu tôi, đều tại ông, ban đầu làm người tốt cái quái gì chứ, cứ một mực đòi đem đứa vô dụng này về nhà nuôi. Bây giờ cái ăn cái mặc của tiểu bảo nhà chúng ta còn không đủ kìa. Về sau, mỗi bữa ăn tôi phải đợi em trai ăn xong mới được ngồi lên bàn. Quần áo tôi mặc đều là của chị gái hàng xóm bỏ đi, đi học thì phải nhờ trợ cấp hộ nghèo. Vào ngày tôi 18 mét, đủ tuổi trưởng thành, tôi đem theo khăn quàng cổ mà tự tôi đan để tặng cho cậu mợ tôi một bất ngờ. Để bọn họ biết rằng, sau này tôi có thể bắt đầu hiếu thuận với họ rồi. Khi tôi về đến nhà, một cái túi dù được đặt trước cửa nhà. Miêu Miêu, cậu cũng đã nuôi con đến khi con 18 mét tuổi rồi. Con xem tiểu bảo cũng sắp lên đại học. Nhà chúng ta thực sự, sau này con phải tự nuôi sống chính mình rồi. Thi đại học, ai mà không biết thành tích của em họ tôi, chưa chắc đã đỗ được trường dạy nghề ấy chứ. Tôi không nói gì hết, nhét khăn quàng cổ vào trong tay cậu tôi, cầm lấy cái túi dù kia, rời khỏi nhà. Những ngày sau đó, tôi tất tả chạy ngược chạy xuôi làm thêm, cố gắng lắm cũng có thể nuôi sống bản thân. Lại một thời gian sau, em họ tôi ngủ với bạn gái dưới quê, khiến con nhà người ta mang bầu rồi quậy tung một trận đòi xính lễ, đòi nhà để cưới vợ. Mợ tôi tìm được chỗ tôi làm việc, bắt tôi phải bỏ tiền ra để sửa nhà cho bọn họ. Tôi không đưa tiền, bà ta liền gào lên làm ầm ầm. Mau đến xem này, mọi người mau đến xem cái đồ sói mắt trắng này. Cái con không có lương tâm, ăn không của nhà bà đây mười mấy năm trời, giờ bảo nó bỏ tí tiền ra để sửa nhà thì nó không chịu. Lương Giai làm cùng tổ với tôi thấy vô cùng ngứa mắt liền gọi điện báo cảnh sát. Đồng thời cô ấy đưa điện thoại lên quay mặt mợ của tôi. Bà dì ơi, để tôi quét xem bà là cái thứ đồ gì. Còn nữa, mồm bà cũng không ăn phân rát vàng, sao lại thối như vậy nhỉ? Mợ tôi tức đến mức không nói thêm gì được nữa, chỉ buông lại một câu, cái con kia, mày cứ đợi đấy cho tao. Nói rồi cuông cút cắp đít chạy mất. Kể từ đó, tôi kết bạn với Lương Giai. Cô ấy cũng giống tôi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, thế nhưng cô ấy lúc nào cũng tràn đầy sự tự tin với cuộc sống. Miêu Miêu, đi khỏi nhà bọn họ thì có quái gì to tát chứ, chúng ta có tay có chân, chắc chắn sẽ sống những ngày tháng cực kỳ tốt đẹp. Sau khi tiếp xúc với cô ấy, tôi liền ngày càng trở nên hướng ngoại hơn. Tiếng bước chân ngoài nghĩa trang càng lúc càng gần hơn, một đám người cầm theo điện thoại rầm rầm đi đến trước mộ tôi. Đây là mộ của cháu gái bên ngoại nhà chúng tôi, các người muốn phát trực tiếp cũng phải có chút lòng thành để tôi mua ít hương nhang, giấy tiền đốt cho cháu gái Miêu Miêu nhà tôi chứ. Đốt cho tôi chết lâu như vậy cũng chả nhận được một cắc lẻ nào ấy. Mấy hồn ma khác đến nhận tiền của người nhà đốt cho đều cười tôi với Lâm Hướng là cô hồn dã quỷ không ai quan tâm. Đám người đứng trước mộ tôi mỗi người đều nộp 200 tệ mới được phép phát trực tiếp. Mợ tôi đếm sấp tiền màu hồng, liếc mắt nhìn vết lửa cháy cạnh mộ tôi rồi nhấc chân đạp một cái đầu xui xẻo, chết rồi cũng không yên. Mới có mấy ngày đã bị người ta đốt. Lương Giai đang ngồi xổm trong bụi cỏ phía sau chứng kiến tất cả mọi chuyện tức giận mắng lớn. Mụ đàn bà này là ma cà rồng à? Cậu cũng trở thành như thế này rồi mà vẫn không buông tha cho cậu. Tôi thì không quan tâm bà ta mắng chửi tôi ra sao, bà ta xưa giờ đều như vậy mà, tớ quen rồi. Trong đám người phát trực tiếp, còn có Trang Tị Ca tối hôm qua. Là người đầu tiên phát hiện ra, anh ta cực kỳ nhiệt tình giảng giải cho mọi người tất cả những gì diễn ra vào tối qua. Còn không quên bổ sung thêm một câu, ở đây có mạng Wi-Fi, mọi người có thể kết nối thử xem. Thật đáng tiếc, Wi-Fi vừa bị chị em thân thiết của tôi đốt mất rồi, sao có thể kết nối được chứ? Thế nhưng, Trang Tị Ca thực sự có thể kết nối được, còn thành công bắt đầu phát trực tiếp. Những người khác đều không tìm thấy, nhốn nháo bắt đầu nghi ngờ Trang Tị Ca giở trò. Ở đây làm gì có mạng? Anh tìm thấy mạng ở đâu chứ hả? Đừng có làm lố lên như vậy được không hả? Anh Trang, đừng nói là anh kết hợp với bà ta để bịp tiền bọn tôi đấy nhá. Biểu cảm của anh Trang nhất thời ngừng lại, lập tức giả bộ như không có gì xảy ra, nói gì vậy chứ? Tôi cũng không kết nối được, nói không chừng đêm qua kết nối nhầm mạng của ai đấy. Tôi nhanh chóng phát hiện đang xảy ra chuyện gì. Tôi xoay người bay đến bên cạnh Trang Tị Ca, liên tục vo ve hát bên tai anh ta, hu hu hu. Rõ ràng tôi nhìn thấy con ngươi anh ta nhất thời co rút lại. Thấy mục đích của mình đã đạt được, tôi ngừng uy hiếp anh ta. Mau kêu đám người này cút xéo trả lại yên tĩnh cho bà. Nếu không, đừng trách bà đây không khách sáo. Còn nữa, khi đi nhớ đem tiền trả lại cho mọi người. Mợ tôi vẫn đang cực kỳ vui vẻ lấy tiền ra đếm lại một lần nữa, Trang Tị Ca liền chụp lấy tiền từ tay bà ta, mau trả lại cho tôi. Thằng nhóc danh này, không phải nói là tiền kiếm được đều đưa cho tôi à? Mợ tôi nhìn thấy tiền trong tay mình bị cướp mất sao có thể cam tâm cho được. Bà ta bật đến bên cạnh Trang Tị Ca, túm lấy tóc của anh trai này liền giật lại. Đám người xung quanh đều ngơ hết luôn. Trang Tị Ca phải dùng hết sức giả mới đẩy được mợ tôi ra khỏi người, sau đó lật mặt, bà mà nhận số tiền này thì chết chắc luôn. Bà có tin không? Mấy người các cậu cũng mau chóng cút khỏi chỗ này, nếu không đừng trách tôi không nhắc trước. Anh à, nếu có lượt xe mọi người cùng nhau kiếm, anh đừng có dọa người ta như vậy chứ. Đám người phát trực tiếp cho rằng Trang Tị Ca đang diễn trò để độc chiếm lượt xem nên đều chạy cối đứng tại chỗ không định đi. Mãi cho đến khi trong phòng livestream tất cả mọi người đều điên cuồng gõ chữ. chạy mau đi chủ phòng, Trang Tệ Ca đúng là bị ma uy hiếp đấy. Không phải đùa đâu, mau rời khỏi đó, chỗ đấy có ma thật. Trang Tệ Ca quay được ma nên bị nguyền rủa rồi. Thực sự có ma sao? Đám người kia từng người một bỏ chạy như điên xuống núi. Chỉ còn lại một mình mợ tôi bị vứt lại trong gió núi, lẩm bẩm chửi rủa, sao có thể có ma được kia chứ? Xương cốt của con nhỏ đáng chết Miêu Miêu đều nát tan cả rồi. Miệng bà ta nói không tin nhưng hai chân lại mềm nhũn ra, bước cũng không bước nổi. Vừa có chuyện gì xảy ra à? Giọng nói của Lâm Hướng bất ngờ vang lên. Sau khi nhìn rõ mặt của mợ tôi xong, tôi nhạy bén phát hiện một tia nhìn đầy căm thù và ghê tởm của cậu ta. Nhưng rõ là cậu ta không quen biết gì mợ tôi mà. Không có gì cả, mợ tôi lợi dụng tôi để kiếm tiền ấy mà. Tôi phủi phủi dấu chân bị mợ tôi đạp lên trên bia mộ. Mợ của cô vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì rồi. Nói rồi Lâm Hướng vòng ra phía sau mợ tôi, giơ chân đạp một cước thật mạnh vào chân mợ tôi. Cậu ấy chết sớm hơn tôi, âm khí cũng nặng hơn tôi, phát đạp đó thực sự khiến mợ tôi cảm nhận được cơn đau ở bắp chân. Ái da, con chó nào đá bà mày? Khi mợ tôi loạng choạng, đồng hồ đeo tay trên cổ tay bà ta cũng bị lộ ra. Cái đồng hồ này tôi từng thấy qua trên video game ở đầu trang chủ ở tài khoản của Lâm Hướng, trên đồng hồ còn khắc chữ cái viết tắt tên của Lâm Hướng. Lâm Hướng cũng nhìn thấy nó, lập tức lại đá cho bà ta phát nữa. Tôi nhìn thấy bộ dạng liên tiếp ăn phải phân chó của mợ tôi, âm thầm giơ ngón cái lên với Lâm Hướng. Ngày trước còn sống có lương dai, sau khi chết có Lâm Hướng, kiếp người lẫn kiếp ma của tôi xem ra cũng không tệ lắm. Mợ à, không biết có phải là do có Lâm Hướng ở đây nên giọng nói của tôi có thể truyền đến tai của mợ tôi hay không? Bà ta à? Một tiếng, sợ đến phát khóc. Bà ta vội vàng bò dậy, quỳ trước mộ của tôi liên tục dập đầu nhận tội. Miêu Miêu, con đừng trách mợ, con chết không liên quan gì đến mợ mà, là con tự ngã xuống mà. Bớt rủa, nếu không phải bà đuổi Miêu Miêu, sao cô ấy lại ngã xuống chứ? Lương Giai tức giận, nhảy ra khỏi bụi cỏ. Cô ấy bật đoạn tin nhắn thoại cuối cùng tôi gửi cho cô ấy trước khi chết. Giai Giai, mợ tớ bà ấy. Sau khi mợ tôi nhìn thấy người bước ra là Lương Giai, sự sợ hãi trong ánh mắt bà ta hoàn toàn biến mất không còn chút gì hết, khi nói chuyện cũng có vài phần can đảm hơn. Bà ta đứng dậy vặn eo vài cái, sau đó lại giả mồm nói, con nhóc con nhà mày đừng ngậm máu phun người. Tao không giết nó, là tự nó ngã xuống. Đúng, sự thật đúng là tôi ngã xuống từ sườn núi. Thế nhưng điều tôi muốn nói là bà ta đã giết hại Lâm Hướng. 10 ngày trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại của cậu tôi. Ông ta nói muốn làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho tôi, bắt buộc tôi phải về nhà một chuyến. Tôi vừa vào đến sân, đã nghe thấy mợ tôi đang thì thầm gì đấy với cậu ở trong phòng. Đã hơn nửa năm rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy âm hồn của thằng nhóc đó còn bám theo tôi. Ông đừng có mà lo lắng vớ vẩn, không phải ông đã chôn nó đi rồi à? Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái nên không lên tiếng, tiếp tục nghe trộm. Lúc ông phát hiện thằng nhóc đó, không phải nó chỉ còn hơi thở cuối cùng thôi à? Sẽ không có ai biết nó chết lúc nào đâu. Hóa ra, lúc mợ tôi đi cắt cây ngải cứu thì phát hiện một cậu nhóc toàn thân đầy máu còn khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc đó, cậu ấy vẫn chưa chết, chỉ cần được cấp cứu kịp thời thì sẽ có cơ hội sống lại. Nhưng mợ tôi là kẻ mê tiền, bà ta không những không cứu giúp mà còn lột sạch tất cả tài sản trên người cậu ấy. Bà ta lấy đồ xong lại sợ người ta nghi ngờ mình là kẻ giết người, vì vậy dứt khoát đã đâm lao thì phải theo leo, đẩy cậu thanh niên kia xuống một cái giếng cạn rồi dùng đá lớn lấp miệng giếng lại. Không chỉ vậy, bà ta còn thường xuyên lén lút đến chỗ cái giếng, kiểm tra xem thi thể bên trong đã bị người ta phát hiện ra chưa. Thế nhưng không lâu sau thi thể bốc ra mùi hôi thối, hai vợ chồng cậu tôi sợ người ta nghi ngờ, liền dùng bùn đất bịt miệng giếng lại. Tôi hoảng sợ tột cùng khi nghe được câu chuyện của bọn họ. Tôi không ngờ mợ tôi lại có gan làm chuyện tham lam, hại mạng người như vậy bèn lập tức muốn báo cảnh sát. Chẳng ngờ đúng lúc Tiểu Bảo đi học về, nhìn thấy tôi đứng bên ngoài cửa phòng ba mẹ mình, nó hét to lên, "Chị họ, chị núp trước cửa phòng ba mẹ em làm gì vậy?" Cậu mợ tôi nghe thấy liền xông ra định bắt tôi lại. Tôi đẩy Tiểu Bảo, chạy ra ngoài từ phía cửa sau. Tôi muốn chạy về thành phố, nhưng không ngờ đến trời tối đường trơn. Do tôi chạy quá vội, không cẩn thận ngã xuống trên đường lớn, vỡ đầu chết. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Hướng, bây giờ có lẽ cậu đã nhớ ra ai là người giết hại mình rồi chứ? Ừm, đầu tiên tôi bị anh trai mình dùng đá đập bị thương, sau đó bị mợ cô đẩy xuống dưới giếng. Lâm Hướng sau khi nhớ ra tất cả, lập tức muốn tìm mợ tôi báo thù. Nhưng khi cậu ấy vừa định ra tay, Trang Tệ Ca lại đột nhiên quay trở lại. Anh ta cười quái dị hỏi